This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Khoảng 20 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nhập viện sau khi ăn sáng trước cổng trường. Trong đó có một nữ sinh lớp 5 đã tử vong. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã thông tin cho báo chí về tình hình ngộ độc thực phẩm trên trong sáng ngày 5 tháng 4. Theo nội dung thông cáo, vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, một học sinh lớp 5 sau khi ăn sáng xong vào trường thì mệt, ngất xỉu. 2 tiếng sau, thêm 19 học sinh khác cũng có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên trường đã chuyển các em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Tâm trí Nha Trang. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh lớp 5 đã tử vong. Hiện nhiều học sinh đã được bệnh viện cho về nhà. Một lãnh đạo trường cho truyền thông hay, các em khai đã ăn cơm gà, bánh mì xé và bánh mì ốp la trong cùng một quán bán nhiều món ăn ở trong nhà, ở phía trước trường. Theo công an, trong cùng ngày, có tổng cộng 51 học sinh của hai trường, tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã nhập viện trong sáng ngày 5 tháng 4, nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện công an và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, trong chiều ngày 5 tháng 4 đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cùng đó, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Vụ gần đây nhất xảy ra hôm 13 tháng 3, tại quán ăn trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Hàng loạt người sau khi ăn cơm gà tại quán Trâm Anh đã có triệu chứng bị ngộ độc phải đưa vào bệnh viện điều trị.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long mới đây đã cấp cứu thành công 19 em học sinh lớp 6 bị ngộ độc do ngửi hóa chất từ món đồ chơi bom xì hơi xuất xứ từ Trung Quốc. Theo báo Vĩnh Long, một em học sinh trường trung học cơ sở Lộc Hòa chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024 mang một món đồ chơi có dòng chữ tiếng Trung và dòng chữ tiếng Anh Fart Bomb, bom xì hơi, vào ném trong lớp. Món đồ chơi này phát nổ và giải phóng chất khí, khiến 19 em học sinh trong lớp bị nôn ói, khó thở và phải nhập viện để cấp cứu trong cùng ngày. Bác sĩ Trần Chí Công, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nói với báo giới cho biết có 13 em biểu hiện mức độ nhẹ, sức khỏe ổn định. 6 em học sinh còn lại có biểu hiện khó thở, cần thở oxy cấp cứu và đến tối ngày 4 tháng 4, các em đều khỏe trở lại và được xuất viện về nhà. Thông tấn xã Việt Nam cho hay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục ở địa phương cần nhanh chóng tuyên truyền, thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi bom xì hơi. Bom xì hơi, bom thối là loại đồ chơi được đựng trong túi ni lông, người chơi dùng tay hoặc chân đạp vào để hóa chất bên trong hòa trộn gây ra phản ứng nổ túi, bay ra khí có mùi hôi. Trang YouTube Camp Teacher Phil của một giáo viên dạy hóa học tại trường trung học ở tiểu bang Indiana, Mỹ hồi năm 2023 có video tìm hiểu cách thức hoạt động của một quả bom xì hơi, tương tự như món đồ chơi gây ngộ độc cho các em học sinh Vĩnh Long. Người này đã cắt túi đồ chơi ra và cho biết nó chứa hỗn hợp gồm bột baking soda, bột màu vàng và một gói chất lỏng. Bột màu vàng là ammonium monosulfur, tạo ra mùi khó chịu. Khi chất này tiếp xúc với hơi ẩm, Nó tạo ra khí hydrogen sulfur, H2S, có mùi trứng thối và ammoniac. Giáo viên hóa học này cho biết, vụ nổ xảy ra do một phản ứng riêng biệt giữa axit trong gói chất lỏng và bột baking soda tạo ra khí CO2 làm phồng tối và khiến nó phát nổ, phun chất bên trong ra khắp nơi.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến 12 tháng 4. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam vào ngày 4 tháng 4 ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc của ông Vương Đình Huệ. Cụ thể, chuyến công du do ông Vương Đình Huệ dẫn đầu phái đoàn là theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và cũng là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2023, hai nước đã kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2023, và 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Trung Quốc diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Hoa Lục của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong hai ngày 3 và 4 tháng 4. Thông tấn xã hai nước loan tin cho biết, vào ngày 4 tháng 4, ông Bùi Thanh Sơn gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Hai phía lặp lại việc quản lý phù hợp các bất đồng, tăng cường hợp tác biển và thúc đẩy tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC và giải quyết xung đột thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hôm 3 tháng 4, phái đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đến thành phố Sùng Tá, Quảng Tây, làm việc với Bí thư Đảng ủy khu vực tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, ông Lưu Ninh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Quảng Tây phối hợp chặt chẽ quản lý tốt biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước và các thỏa thuận liên quan, cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền và 15 năm ký kết ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền trong năm 2024.
Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cùng Quốc vụ Khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức chiến tranh thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5 tới. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brousset, vào chiều ngày 4 tháng 4, trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ông Phạm Minh Chính thông tin như vừa nêu. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Đại sứ Olivier Brousset về mong muốn của Pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột được nêu trong điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 10, 2023. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, mong muốn Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dược phẩm, tích cực tìm kiếm lĩnh vực hợp tác kinh tế mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai bên, mở cửa các mặt hàng, thế mạnh của nhau. Đề nghị Pháp ủng hộ và thúc đẩy EU sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp làm ăn, học tập, sinh sống và phát huy vai trò đầu mối kinh tế văn hóa giữa hai nước. Tàu tuần dương Vendémia của Hải quân Pháp sẽ cập Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15 tháng 4 để thăm, giao lưu, huấn luyện chung với Hải quân cùng Cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho truyền thông nhà nước Việt Nam biết và tin được loan hôm 2 tháng 4. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, cho biết tàu tuần dương Vendémia khởi hành từ Nomia, Tân Caledonia hồi ngày 29 tháng 2 và đã tuần tra trên biển tương tác với các lực lượng vũ trang của các quốc gia thuộc ASEAN cũng như trong khu vực. Tại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của tuần dương hạm Vendémia sẽ có các hoạt động chung với phía Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam về phòng cháy chữa cháy, an toàn trên biển, huấn luyện trên biển và phòng chống ô nhiễm, tìm kiếm cứu nạn. Tuần dương hạm Vendémia là một khinh hạm lớp Florian được đóng tại Nomia. Tàu này thực hiện sứ mệnh có tên ASEAN 24 dưới sự chỉ huy tác chiến của Đô đốc chỉ huy lực lượng Pháp tại Thái Bình Dương, đóng trụ sở tại Polynesia thuộc Pháp.
Ông Nguyễn Chí Dũng, 54 tuổi, ngụ tại đội Cấn, quận Ba Đình, vào ngày 3 tháng 4 bị Tòa Hà Nội tuyên 5 năm tù theo cáo buộc gây rối trật tự công cộng qua việc đặt quả nổ tại tượng đài Lenin ở thủ đô Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày, cáo trạng cho rằng ông Nguyễn Chí Dũng vì bất mãn nên làm quả nổ và đặt tại chân tượng đài Lenin để gây chú ý. Các cơ quan pháp luật từng xử lý ông Nguyễn Chí Dũng theo cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản cũng như bị phạt hành chính về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Ông Nguyễn Chí Dũng được cho biết từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự ở một đơn vị rà soát bom mìn nên biết cách làm quả nổ, và việc đặt quả nổ tại chân tượng đài Lenin diễn ra hồi tháng 8 năm 2023. Việc ông Nguyễn Chí Dũng cho phát nổ gây nên tiếng động lớn và làm rách phần chân đế tượng đài Lenin. Hai ngày sau khi thực hiện việc cho nổ như vừa nêu, ông Nguyễn Chí Dũng bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội bắt giam.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, tạp chí Lý luận Chính trị hôm 15 tháng 3 năm 2024 có bài cho rằng quản trị quốc gia hiệu quả cần có ý kiến, sự tham gia của người dân. Liệu góp ý của dân về quản trị quốc gia có được lắng nghe? Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
Cụ Trung tá Vũ Minh Trí, người từng tố cáo sai trái trong Tổng cục 2, nhưng không những không được lắng nghe mà còn bị khai trừ đảng, tước quân hàm. Hôm 18 tháng 3 năm 2024, khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng, ở Việt Nam đã có quy định về trưng cầu dân ý, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý.
Và vì vậy mà có thể nói rằng là ý kiến của nhân dân ấy, có thể nói là trong mọi trường hợp ấy, đều đã không được lắng nghe. Tôi có thể lấy ví dụ ấy, có những vụ việc mà ý kiến của nhân dân, của dư luận xã hội, của các tầng lớp nhân dân rất là sôi nổi. Ví dụ như dự án bô xít Tây Nguyên chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ là không lắng nghe và họ vẫn triển khai, bây giờ đem lại rất nhiều những cái hệ lụy xấu. Ngoài ra đấy, còn nhiều những dự án khác, ví dụ như dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông hay là những dự án ở thành phố Hồ Chí Minh, vân vân, thì tôi thấy rằng là chính phủ nói như vậy nhưng mà tiếng nói nhân dân thực sự không được lắng nghe.
Ngoài ra theo cụ Trung tá Vũ Minh Trí, trong thực tế, ý kiến nhân dân về chống tham nhũng cũng không được lắng nghe.
Tôi có quen một vài người là những công dân, thậm chí là cán bộ đảng viên đã từng rất tích cực chống tham nhũng. Người ta đã phát hiện, người ta đã có những chứng cứ đàng hoàng. Thế nhưng mà tất cả những ý kiến của người ta gửi tới các cơ quan chức năng ấy đã đều rơi vào im lặng. Thậm chí có những người còn bị quy vào những cái tội tương đối nặng, đã từng bị cơ quan an ninh là câu lưu. Ví dụ như ông Vũ Mạnh Hùng, cựu giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại trong Hà Đông. Hoặc giả như bà Lê Hiền Đức, một công dân chống tham nhũng, đã từng được giải của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đấy. Thế có những vụ mà nó rõ mười mươi. Ví dụ như hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc tiểu học Nguyễn Khải Trạc ở quận Cầu Giấy này, cách đây khoảng 15 năm, bớt xén tiền ăn của học sinh tiểu học. Thế thì đem trình lên báo chí rồi kể cả Ủy ban nhân dân quận ấy, thì người ta đã xử lý bằng cách là đưa Tạ Thị Bích Ngọc về làm hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên, vẫn bình thường. Và trường đấy còn là cái trường mới, có nhiều lớp hơn. Thế cho nên tôi nói rằng là tất cả những ý kiến của nhân dân có thể nói là hầu như là không được lắng nghe.
Cụ Trung tá Vũ Minh Trí cho biết thêm về trường hợp của chính ông.
Có rất nhiều vụ việc đáng lên án. Tôi nói lấy đơn cử ngay trường hợp của tôi không tố cáo về tham nhũng, tôi không tố cáo về những cái tội như ví dụ như là hủ hóa trai gái vân vân, tài sản bất minh, mà tôi chỉ tố cáo về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của một cơ quan. Thế nhưng mà ví dụ như cái thời điểm đấy tôi đã gửi đơn tố cáo ấy, đến Chủ tịch Quốc hội, gửi tận tay thư bảo đảm là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy là lúc ấy là Chủ tịch Quốc hội. Sau đó một ít lâu ấy thì chính cái đơn gửi ông Nguyễn Phú Trọng đấy lại được giả về cho Tổng cục 2 để lấy ra làm căn cứ quy trục và rồi là đấu tranh với tôi. Và đương nhiên là anh đã thấy rồi đấy. Và kết quả là tôi đã bị khai trừ đảng, tước quân hàm sĩ quan.
Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và được nói là sự thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp của công dân được hiến pháp quy định. Theo luật này thì cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhưng trong thực tế, chưa có một dự luật nào chẳng hạn mà đại biểu quốc hội đề xuất đưa ra trưng cầu dân ý, cho dù luật quy định rất rõ ràng. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương, hôm 18 tháng 3 đặt ra câu hỏi rằng nếu thực sự muốn dựa vào dân, thì vì sao đến nay luật trưng cầu dân ý vẫn chưa được áp dụng?
Người ta làm luật cho nó vui thôi, để mà dọa thiên hạ, cho rằng mình cũng văn minh, mình cũng có luật. Cái hội nghị bàn về chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng chủ trì gần đây thì có tuyên bố là phải dựa vào dân để chống tham nhũng. Thế nhưng mà là nói cho hay thế thôi. Nhưng mà dựa vào dân thì phải có báo chí tự do để cho dân nói tiếng nói của mình. Thì họ đem họ thực hiện cái luật an ninh mạng, tức là khóa mồm, khóa mọm dân lại. Thì lấy gì mà lắng nghe? Muốn tôn trọng ý dân thì phải có tự do tư tưởng, phải có tự do báo chí, phải có quyền lập hội, phải có quyền biểu tình. Người ta có cái quyền biểu tình, người ta bày tỏ ý kiến của người ta về vấn đề này, về vấn đề khác.
Một người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không muốn nêu tên vì lý do an ninh, nhận định với đài Châu Tự Do.
Thật ra mà nói thì ở Việt Nam xưa nay thường thì chính quyền hay nói những khẩu hiệu thế này thế nọ, nhưng thực tế thì nó lại khác hơn. Hình như là ở Việt Nam chính quyền không có ít có chịu lắng nghe cái sự đóng góp của người dân, mà để thể hiện cái mong muốn, cái bức xúc của người dân thì cũng không có phương tiện nào người dân để thể hiện được cả. Ví dụ như mà người dân mà muốn biểu đạt một cái thái độ như thế nào đó thì các nước tự do thì người ta có cái vấn đề biểu tình. Tự do để biểu tình thì khi thể hiện cái nguyện vọng, cái ý muốn thì chính phủ sẽ xem xét cái đó mà có thể dừng lại một số cái quyết sách hay là thực hiện, là tôn trọng cái ý kiến của người dân. Còn Việt Nam không có được vậy. Đấy, ai mà nói lên những cái ý kiến gì đó mà trái lại với cái ý đảng thì bị chụp mũ liền, cho rằng là thế này thế nọ, là phản động như thành phần xúi dục. Chứ thật ra thì họ không có nghe ý kiến mình thế đâu.
Ở Việt Nam, giới chức lãnh đạo thường hay hô hào khẩu hiệu do dân nghe dân vì dân, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Thường chính quyền ở Việt Nam ít lắng nghe sự đóng góp của người dân. Người dân cũng ít cơ hội hay phương tiện để biểu đạt nhờ các nước dân chủ. Thậm chí nếu ai nói gì trái ngược người có chức quyền, có thể bị trả thù, tù dập hoặc thậm chí bị chụp mũ là phản động. Đơn cử trường hợp ông Lương Xuân Bình, người tố cáo sai phạm ở dự án metro Nhổn Ga Hà Nội, lại bị phân công làm viên chức văn phòng không đúng chuyên môn của ông. Ngay cả đến khi thanh tra chính phủ yêu cầu phục chức cho ông, thì lãnh đạo cơ quan chủ quản vẫn làm ngơ. Hay trường hợp cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tố cáo tham nhũng ở trại giam và trực tiếp hoạt động của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội, đã bị kết án 2 năm tù giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Ngoài ra ông còn bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.